Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị và sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Duật ạ. Và trước khi mà mời ông Trần Quang Duật vào vị trí host thì ông có cần gì thông báo với quý thính giả có đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Vâng, kính chào Nam Anh, kính chào tiến sĩ Hồ Văn Diễn, kính chào quý chiến hữu và quý khán thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, trong tuần qua chúng tôi đã nhận được những điện thoại và mail từ Việt Nam, từ Pháp và tại Hoa Kỳ gửi về chúc mừng ban biên tập Áo Trận Bạc Màu. Thay mặt Nam Anh và tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, chúng tôi cũng xin thành kính chúc quý vị thính giả của đài quý chiến hữu và quý viên trưởng một năm mới an khang và thịnh vượng. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, bây giờ thì tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, được biết ông là còn người có tham gia vào cái cuộc vào pháo kích lệnh vi phạm cái cuộc ngưng bắn của Việt Cộng vào cái trong đêm giao thừa của Tết Mậu Thân năm 1968. Thì Nam Anh muốn hỏi ông cái cảm nghĩ của ông khi mà nghe súng nổ được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, cái cuộc phản kích lệnh vi phạm ngưng bắn của Việt Cộng trong đêm giao thừa thì tôi sẽ xin trình bày ngay sau đó. Nhưng trước khi trình bày về cái trận chiến Mậu Thân này thì hai nhân vật có ảnh hưởng với đến với tôi trong cái trận chiến Mậu Thân và trong quân đội đó là cựu đại sĩ Bùi Diễm và ông trung tá thuộc quân đội Nguyễn Văn Phán mà ai cũng biết ở trong cái vùng này. Thì thứ nhất tôi xin đề cập đến cựu đại sĩ Bùi Diễm. Trong năm 2017, sau khi đại sứ thu hình xong, tôi có xin ngồi được để nghe ông tâm sự, thì ông Bùi Diễm có nói là chính ông là người đã gọi phone cho Tổng thống Mỹ Johnson để yêu cầu các trang bị vũ khí mới như M16, M17, M19, M60 cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và Tổng thống Johnson hứa sẽ cho làm ngay, nhưng ngay ngày hôm sau đó, ông gọi cho Ngũ Sắc Đài. Và Ngũ Sắc Đài cho biết là vũ khí đang được trở đến Việt Nam để trang bị thay thế các loại vũ khí từ thời đại nhị thế chiến mà quân lực Việt Nam vẫn phải cầm để mà chiến đấu với Cộng sản. Trong lúc đó thì Cộng sản họ được trang bị cho những người mà xâm lược Việt Nam bằng những vũ khí tối tân nhất của Cộng sản bây giờ là AK-49, AK-50, B-40, B-41 và ARPD của Tiệp Khắc, tất cả những loại này. Mà so với loại vũ khí của anh em chúng tôi cho đến khi mà được đại sứ Bùi Diễm yêu cầu Tổng thống cho thân cho sang á, thì nó bắn nhanh gấp 10 lần chúng tôi, thế mà chúng tôi vẫn cầm cự được. Lúc đầu thì tôi khi mà được trang bị cái loại vũ khí này đó thì tôi nghĩ là do quý vị tướng lãnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hoặc là do các phái đoàn cố vấn Mỹ sau khi họ đã quan sát thực tế thấy cái sự thua thiệt của Việt Nam Cộng Hòa về vũ khí mà họ trang bị. Nhưng mà khi nói chuyện với lại đại sứ Bùi Diễm thì ông nói chính ông là cái người xin với lại chính phủ Mỹ để thay thế. Với cái vũ khí này đó thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý nhân nếu là đã giúp cho chúng tôi quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người lính cầm súng bớt đi phần nào hy sinh và đã thanh toán, chúng tôi hay đùa là gọn và nhẹ những cán bộ xâm nhập, xâm lược của Cộng sản Bắc Việt trong cái trận đánh này. Một lần nữa, trước thềm năm mới, chúng tôi xin chúc đại sứ và gia đình một năm mới thật an vui và hạnh phúc. Một nhân vật thứ nhì mà chúng tôi muốn đề cập đến, trung tá Nguyễn Văn Phán, trung tá thuộc quân lục chiến Nguyễn Văn Phán. Ông là người mà đã hướng dẫn cho tôi các cái cách đánh diệt chốt của Việt Cộng và cách diệt du kích của Việt Cộng. Trong cái chiến thuật diệt du kích của Việt Cộng đó thì ông, hồi đó ông là Trung úy Phán làm đại đội trưởng, ông có hướng dẫn cho tôi cái cách mà chiến thuật đẻ non để diệt du kích ở Tam Quan Bồng Sơn. Thì không hiểu Nam Anh có biết cái chiến thuật này là gì không?
Dạ thưa, với ông Duật là nếu mà Nam Anh mà biết trả lời chắc là Nam Anh phải là người ngồi trên cái ghế hot seat quá. Dạ xin mời ông.
Như vậy thì thấy thưa quý chiến hữu thấy không, mới hỏi một câu mà đã sợ ngồi hot seat rồi thì bây giờ tôi phải xin phép tôi được trả lời như thế này. Tức là một đoàn quân ví dụ cấp đại đội dẫn đi qua một khu vực đó, nghe tin tức cho biết là có du kích hoạt động nhiều, thì gài lại đó một tiểu đội. Tiểu đội cứ còn toàn thể đại đội cứ tiếp tục di chuyển về vị trí đóng quân thường lệ. Đến khoảng 4-5 giờ hay là 6-7 giờ gì đó, mấy anh du kích thấy là cái gì hết rồi thì từ từ bò ra, và trong những địa điểm mà đã chết, các cái toán mà được gài trở lại đã bắn chết. Và cái chiến thuật này chúng tôi gọi là chiến thuật đẻ non, tức là bỏ sót lại một số đơn vị mình những người tin tưởng, sau đó họ sẽ nghĩ anh du kích sẽ bị tiêu diệt. Đó, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Bây giờ xin trả lời cái câu hỏi của Nam Anh là cái trận đánh Tết Mậu Thân. Tôi xin nói như thế này, thưa Nam Anh, nó có một cái chuyện như thế này là cái Tết Mậu Thân năm 68 đó thì có cái chuyện chúng tôi bị coi như Việt Cộng nó vi phạm lệnh ngưng bắn năm tháng Giêng năm 68, thì chúng tôi bị thương và được trở về bệnh viện 3 dã chiến Hoa Kỳ. Thì tại đây đó thì cái cô y tá ở đây đó thì không hiểu có phải là Việt Cộng nằm vùng hay không, nhưng mà cô ấy mỗi lần băng bó cho tôi và anh bạn tôi là Nguyễn Kim Thân cùng đại đội C ở trong trường võ bị đó, thì lần thường là hai thằng đều là phải nín tiếng kêu, và đôi khi nói là cô làm ơn làm nhẹ nhẹ chút xíu, nhưng mà cô nói một câu là mình đồng ra sắt mài sạo cái gì. Tôi không muốn nói nguyên văn cái chữ của cô nói ra. Không may cho cô đó là hôm đó phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến thăm, thấy đây là hai thiếu úy từ quân lục chiến mặc nằm đó, phu nhân tới liền hỏi các em làm sao, với trình bày với lại phu nhân của Tổng thống. Bà mới hỏi là ở đây đối có đối xử với các em tốt hay không. Thì anh bạn tôi Nguyễn Văn Thân nói dạ không. Bà trợn mắt lên, bà nhìn không là làm sao. Bạn tôi kể rõ cái cô này cô làm kỳ quá, đối với các đơn vị khác thì không thấy gì hết, mời tới phiên hai anh em tôi thì cô làm mạnh tay và đau lắm. Bà Tổng thống Thiệu bà mới gọi kêu ông giám đốc bệnh viện tới đây. Thì ông trung tá tới, ông hỏi tại sao anh để cho những cái nhân viên phục vụ dưới quyền của anh mà làm những người em của tôi bị đau như thế này. Thì ông kia xanh mặt, bà phu nhân bà nói là tôi muốn anh chấm dứt tình trạng này ngay. Bà Thiệu cho hai anh em tôi mỗi thằng một phong bì. Ông hỏi bây giờ các em muốn gì, chị giúp liền. Thì tôi nói dạ thưa phu nhân, chúng tôi có bệnh viện của tiểu quân lục chiến, thì xin cho được về tại bệnh viện binh chủng. Ngay lập tức là bà nói ra lệnh cho ông giám đốc bệnh viện là mang xe Jeep và chở hai em của tôi về ngay Thủ Đức cho người ta. Khi về đến Thủ Đức, bệnh viện Lê Huy Sanh của binh chủng, thì gặp ông bác sĩ Tường, ông già ông đón. Ông nhìn của hai vết thương thì bảo thôi, hai thiếu úy về nhà nghỉ đi, một tuần sau tái khám. Thì ông bạn tôi, anh Nguyễn Kim Thân, anh mới nói là câu đúng là ở dưới bệnh viện 3 dã chiến Hoàng Thọ đó thì lương y như là mẹ ghẻ, còn về đây đó thì lương y như là từ mẫu. Thì chúng tôi nghỉ trong vòng chờ đợi để hết một tuần tái khám. Thì đúng vào mùng 1 Tết giao thừa xong, tôi đang ở nhà với ông anh tôi là giáo sư Quyến. Tôi nghe súng nổ ghê lắm. Ông anh tôi hỏi pháo nổ cái gì vậy giọt. Tôi nói không, có tiếng AK. Tại vì dân chuyên nghiệp nghe một cái biết liền. Chúng tôi phân biệt được liền tiếng AK và tiếng pháo, cũng như là tiếng AK và tiếng M16. Thì hai anh em ra balcony cái sân hành lang ngó xuống, thấy mấy ông trên đất, ông hỏi đơn nào lên tòa sĩ Mỹ. Cái nhà bên cạnh tôi là cái nhà mà về sau này khi đi tù về tôi biết là nhà đó là đặc công của cơ sở nội tuyến của Việt Cộng. Chỉ là cứ đi chạy thẳng lên này tới. Tôi về tôi nói với ông anh là Việt Cộng đánh Sài Gòn rồi. Ông hỏi bây giờ làm sao? Thì tôi nói bây giờ phải đến sáng em mới ra được. Thì đến sáng ông anh tôi lấy cái xe Vespa của ông chở tôi ra đường Trần Quang Khải và đường Đinh Tiên Hoàng, cái dạp Cinera Cao á. Thì may cho tôi đúng lúc đó là cái đoàn xe của tiểu đoàn 1 thuộc quân lục chiến từ Cai Lậy trở về. Và anh em chưa đến người ta, anh Thư lên xe. Tôi bay lên xe trong lúc cái tay tôi còn băng. Tôi bước lên xe và bắt đầu tham dự trận đánh ngay lập tức. Là cái hình ảnh mà đầu tiên cá nhân chúng tôi đã thấy khi mà cái cuộc tấn công của Việt Cộng vào Tết Mậu Thân, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Thưa quý ông, trận Mậu Thân bộc phát hầu hết các tỉnh ở miền Nam, ngay tại Sài Gòn. Nhưng mà tại sao người ta hầu như chỉ bàn về trận Mậu Thân tại Huế? Ông có thể cho Nam Anh và quý tính giả biết được lý do không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh thì nó như thế này. Trước khi trả lời câu hỏi của Nam Anh, tại vì nhắc đến chữ Huế, tôi liên tưởng ngay đến những cái hình ảnh mà chúng tôi đã hành quân ở Huế vào Tết Mậu Thân. Một cái bản nhạc do nhạc sĩ Trầm Trử Thiêng viết, mang tên là Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy. Nói lên sự tương thiết không những của dân Huế, mà còn nói lên sự gợi nhớ nhung của dân Việt. Nếu có dịp quý vị đi qua chiếc cầu lịch sử này, và xin Nam Anh cho phép anh em chúng tôi được nghe bản nhạc này qua tiếng hát của Hoàng Oanh. Và Hoàng Oanh đã hát bản này đầu tiên khi mà nhạc sĩ, nếu tôi không lầm thì nhạc sĩ Trầm Trử Thiêng viết ra, và Hoàng Oanh đã hát liền. À, xin mời Nam Anh.
Thank you.
thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trượt một chiếc cầu đã gãy qua tiếng hát của Hoàng Anh. Và sau đây thì xin trở lại với chương trình.
Thế năm nay là như thế này, cái trận chiến ở Sài Gòn là cái thủ đô, thành thử ra tất cả các cái binh chủng tinh nhuệ như biệt động quân, nhảy dù, thủy quân lục chiến, cảnh sát, dã chiến, cảnh sát, tất cả mọi cái lực lượng quân sự đều được tung vào cuộc chiến và đã giải quyết rất là lẹ lạc, tại vì đây là cái khuôn mặt của chế độ. Do đó người ta ít đề cập đến, tại vì nó quá ngắn so với ở Huế. Trước khi mà trả lời tại sao lại chọn Huế thì thưa Nam Anh và thưa quý vị như thế này. Trong truyện Kiều có một câu là trăm năm bia đá cũng ngon, ngàn năm bia miệng vẫn còn chưa chờ. Hiện tại bây giờ theo chúng tôi biết thì trong nước Việt Cộng nó đang cố gắng đánh bóng cái Tết Mậu Thân chúng tại Huế, tức là 50 năm kỷ niệm. Nhưng mà tất cả chúng tôi đã có nhiều chương trình nói về này, từ cái bà đạo diễn mà phù thủy Lê Phong Lan nói về Tết Mậu Thân. Và đã tạo lên rất nhiều những huyền thoại ở Huế. Nhưng mà thực ra thì tất cả những cái đó nói như theo Lenin, tức là tuyên truyền là mang cái sự không thật để trở thành sự thật. Thì bây giờ Việt Cộng cũng theo cái ông tội đồ của dân tộc là Hồ Chí Minh cũng đang làm cái chuyện đó. Hồ Chí Minh thì tóm đại ra một chút là các cô, các chú cứ việc mang cái chuyện không thật, cái chuyện mà chúng ta muốn không có thật, nói hàng ngày, nói đi nói lại. Đến khi mà chính các cô, các chú tin rằng cái chuyện đó là sự thật thì đó mới là tuyên truyền. Thì bây giờ tôi nhận thấy là có một số cộng đồng đứng ra tổ chức cái ngày tưởng niệm những nạn nhân chết Tết Mậu Thân. Nhưng mà thường thường các cái buổi tưởng niệm này lại do những người không có mặt ở Huế năm đó và không có những người chiến sĩ trực tiếp tham gia trận đánh tại Huế năm đó. Thành thử ra những người này, nếu cộng đồng nào có tổ chức những cái buổi mà tưởng niệm Mậu Thân mà không có những nhân chứng sống, những người đã thực sự chiến đấu và những người thực sự chịu đựng cái sự dày vò của Cộng sản trong cái thời gian mà nó chiếm ở Huế, thì tôi nghĩ quý vị đó đang ngồi văn phòng viết chuyện chiến tranh, như chúng tôi đã đọc nhiều sách về chuyện chiến tranh. Tốt nhất quý vị muốn tổ chức để tưởng niệm những cái nạn nhân trong Tết Mậu Thân tại Huế, quý vị cố gắng mời những dân chúng sống ở đó để làm thế nào nói lên được cái sức chịu đựng của một người dân ở Huế. Tôi xin kể như thế này. Trong cái lần mà tôi đóng ở một cái nhà, tôi thấy sách vở tung tóe, có bà cụ còn ở lại nhà. Thì tôi có nói với anh em trung đội của tôi là trong cái ban khói lửa của tôi á, biếu bà cụ đồ ăn đi, chứ bà cụ đâu còn gạo thóc gì. Thì anh em tôi mới nói là không, cứ khoảng 4-5 giờ đã thấy cụ lại lóc cóc cái nhà bên kia lấy chén cơm về ăn. Nhưng mà chúng em có mời bà cụ ăn, bà cụ không ăn. Thì tôi mới nói với anh em, xin lỗi quý vị cho tôi dùng cái chữ văn chương ở bên, là tôi nói với anh em ở chung quanh tôi là tụi mày tối giả quá à. Bây giờ đó, nhờ bà cụ nấu dùm cơm cho mình, nói là mình bạn hành quân nấu dùm cơm thì bà cụ sẽ nấu, và lúc đó thì bà cụ sẽ ăn. Quả thật, sau khi mà nhờ bà cụ nấu cơm mới làm đồ ăn cho chúng tôi xong á, chúng tôi có để phần cụ ăn và cụ ăn. Thì đó là cái tinh thần của người Huế trong cái lúc đó. Và khi ra đi đó, chúng tôi có làm bộ để quên một số những lương thực để lại. Nói cho quý vị, nói cho quý chiến hữu cũng như là bạn thấy là người Huế đến lúc chết mà vẫn giữ được cái tư cách của người Huế. Thì cái đó là cái niềm mà đáng kính của dân Huế, một cái thành phố cổ kính. Tôi nghĩ rằng trong tương lai khi mà đất nước không còn cộng sản thì Huế sẽ lấy lại những cái gì của Huế ngày xưa. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, thưa Nam Anh, trong cái cuộc chiến ở Huế đó, nó có một cái như thế này. Nó chiếm đó là lâu rồi, các công sự phòng thủ của họ rất là kiên cố. Hầu như là mỗi một viên gạch ở trên cái đại lộ Trần Cao Vân đều có máu và có lính, không của bên này thì của bên kia. Nghĩa là khủng khiếp đến cái độ mà mình không có thể nghe được. Thì thưa Nam Anh, rất là khó khăn để chúng tôi thanh toán, tại vì rất là những cái bức tường thành có khi mà điều chỉnh pháo binh đó, thưa Nam Anh, thì điều chỉnh từ 50 mét, từ 30 mét, từ 20 mét, mà sợ làm hư hại những cái lăng tẩm ở Huế. Thành thử ra chúng tôi phải bắn cháy khói để điều chỉnh nhiều hơn là bắn cháy nổ. Đó là những cái gì mà khó khăn mà chúng tôi phải gặp. Lúc đó đó thì nếu tôi nhớ không lầm thì Trung tướng Ngô Quang Trường là tư lệnh sư đoàn 1 trong cái thời gian Mậu Thân đó, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Vâng, thưa quý vị, cũng như thưa ông Trần Quang Dục cũng xin chia sẻ những nỗi đau lòng của người Huế trong cái trận chiến Mậu Thân 68, nơi là mồ chôn có bao nhiêu những người chiến sĩ cũng như các dân vô tội. Xin gửi một nén hương lòng đến cùng với các anh chiến sĩ cũng như các người dân vô tội đã mất mạng trong cuộc chiến Mậu Thân năm 1968. Dạ vâng. Còn một câu hỏi chót, Nam Anh muốn hỏi ông là Nam Anh có đọc được một bài viết về Huế Mậu Thân và tôi, viết về đại đội 3 trong cái công cuộc mà tái chiếm Huế. Làm anh thấy tinh thần của các chiến sĩ mũ xanh chiếm từng nhà, từng con đường. Nhưng có một chuyện đột kích qua câu nói của Việt Cộng là bồ câu hết thóc, thì ông có thể nhắc lại được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý vị hiểu là như thế này. Giữa đại đội 3 của chúng tôi với lại Việt Cộng chỉ cách nhau một con đường. Bên nào mà lơ mơ mà đi không để thì trên đầu có một viên AK hoặc viên M16 ngay lập tức. Tức là những tay sniper bắn tỉa đó, rất là kinh khủng. Thành thử ra sống được mười mấy ngày rất là căng thẳng, trong cái tình trạng rất là căng thẳng. Thì một bữa ông Phán ông mới kêu lại các trung đội trưởng lại. Và lúc đó thì những trung đội trưởng đều là những thứ lì lợm của binh chủng. Ông Phán ông nói là đêm qua tao nghe tụi nó nói bồ câu hết thóc, chắc là nó hết đạn. Thì để tao lên trình với lại ông Phán thì hay nói chuyện trong tinh thần anh em lắm. Cứ mày tao thôi, xin lỗi quý vị cho tôi dùng văn chương nhà binh. Như đã thưa nhiều lần với quý vị, để tao lên tao trình ông Thắng, tức là tiểu đoàn trưởng. Tụi mình tổ chức đột kích qua bên kia. Tôi cũng tỉnh bơ như mọi chuyện là đột kích hay đánh ban ngày hay đánh đêm cũng chỉ là cái chuyện của người lính, khi mình đã chấp nhận cuộc chơi thì mình phải làm thôi. Thì ông lên, ông về họp ngay lập tức, ông nói tao lăn lị mãi. Ông đại đảng Thanh Hóa, tức là ông Thứ là Thắng, ông mới đồng ý cho đánh. Ông Phán nó nói một câu mà tất cả mọi người nghe đều thấy là cái trách nhiệm của người lính, nhất là trong cái giai đoạn đó, nó nặng nề lắm. Thế nào mấy ông nói là ông dùng chữ văn chương nhà binh xong thì ông nói là kỳ này đi thì 10 phần, 9 phần là chết, chỉ có 1 phần là sống thôi. Thì những nhân vật như sau đây là không được quyền từ chối. Thứ nhất là ông Thiếu Uy Ninh. Thì ông này đến năm đó là 17 năm ở trong quân ngũ mà mới được thiếu úy thực thụ. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai thì ông chỉ tôi. Ông nói thằng Ni thì mi không có vợ, không có con gì hết. Tháng nào mày lãnh lương mày cũng nộp hết. Còn riêng tôi nộp là thưa tôi nộp cho cái trung đoàn 52, cái trung đoàn 52 tiểu đoàn 13 đó Nam Anh.
Dạ vâng.
Tức là quánh bài thu hết, năm tháng nào cũng thu hết. Thành thử ra ông đại úy đã, ông gọi tôi là lao công đào binh, cứ lãnh lương mà cứ đến tháng là không biết đồng lương của mình ra làm sao hết. Rồi về lại xin moi tiền của bà cụ để tiêu. Nó là như vậy, thành thử ra mi không có chuyện gì mà chọn lựa hết. Tôi nhận và tổ chức. Thưa Nam Anh, phải nói rằng đến bây giờ khi kể chuyện lại Nam Anh á, và cùng quý chiến hữu, phải nói là nó rất là kinh khủng. Khi mà chúng tôi vù được qua đường á, thì là bên kia nó bắt đầu giáo giết ta bắn. Nghĩa là mình không biết cái nhà nào có nó để mà tránh, mà nhà nào nó chống để mình vô. Hai bên coi như là súng mà kê bắn vào bộ bụng nhau mà không biết đó, thưa Nam Anh. Cuộc đột kích đã kéo dài cũng khá lâu. Đến khi thấy ông đại đội trưởng cho cái lệnh là ném chai khói lên là bắt đầu về. Thì lúc về nó còn nguy hiểm hơn lúc đi nữa. Là vì tất cả hai khẩu súng nó để chéo, nó bắn trên đường Trần Cao Vân. Khi về đó thì chính bản thân chúng tôi là lăn bò, chứ không dám đứng chạy nữa, chạy là chết liền, lăn bò qua bên đường. Khi về rơi xuống bề đường thì tôi biết là mình còn sống. Và anh em nhìn lại nhau đó, không có chữ nào mà có thể diễn tả được hết. Rất là ông Thiếu Nguyên, ông nói là ông đi 17 năm lính mà chưa có cuộc đột kích nào mà ông cảm thấy rằng nó nguy hiểm như cuộc đột kích lần này. Chính nhờ cái cuộc đột kích này mà ngày hôm sau ông tiểu đoàn trưởng mới quyết định cho tiểu đoàn tấn công. Thì có một cái điều để thưa với Nam Anh là một câu chuyện mà nhiều người đã cứ nhắc nhở là không hiểu ai cấm cờ Phú Văn Lâu. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu là như thế này. Cái buổi sáng hôm đó, hai cái chiếc xe ông Tos là một cái loại bắn súng đại bác nhỏ gắn trên hai cái bánh. Họ phá cho chúng tôi hai cái lỗ hổng xuyên qua cái bức tường thành để tới Phú Văn Lâu. Khi vượt được cái bờ tường đó, Việt Cộng nó chống trả rất là ít. Thì tôi cách cái cột cờ Phú Văn Lâu khoảng 500 mét. Tôi Phán ông nói là dầu tiếng mi lên cắm cái lá cờ đi. Nói thiệt với Nam Anh ấy, làm cờ đâu mà cắm. Thì người có một số người cứ nói là cắm cờ với cắm viết. Cái cờ của chúng tôi là trong tim, trong máu rồi, chứ không phải là chúng tôi mang theo ba lô để cắm. Không có chuyện đó. Ra phải chờ một lúc lâu đó, kiếm ra được một cái lá cờ. Ngay vừa lúc đó thì ông Phán ông gọi tôi là dầu tiếng mi dừng lại đi. Tôi hỏi tại sao không cho cắm anh hai. Ông nói là không, ông tướng trưởng, ông muốn dành cái vinh dự đó lại cho sư đoàn 1. Tôi xin thưa là chúng tôi dành lại không phải chủ quân lục chiến cắm cờ, mà chúng tôi dành lại cái danh dự đó cho sư đoàn 1 lên cắm cái ngọn cờ ở Phú Văn Lộc. Và cái lá cờ đó, sư đoàn 1, chủ quân lục chiến, nhảy dù, biệt động quân đều là có thấm máu của những người lính trong cái trận chiến mậu thân đó được dâng lên. Chúng tôi không nề hà gì nói rằng cái đó là của sư đoàn 1, của thủy quân lục chiến hay của nhảy dù. Nhưng mà cái lá cờ đó là lá cờ trong tim, trong óc của chúng tôi được đưa lên để trình diện với lại dân Huế là chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm giải phóng được cố đô trước cái sự hung bạo của Cộng sản xâm lược miền Bắc. Và sau đó cái chuyện này xảy ra, thưa Nam Anh, là ngay lúc đó tôi không hề biết đến những cái mồ chôn tập thể của Cộng sản nó dành cho dân. Nhưng mà về sau này, qua khám phá của các đơn vị diện địa thì được biết rằng không có một cái cuộc thảm sát nào mà dã man bằng cái cuộc thảm sát dân vô tội ở Huế. Nhất là Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong những tay mà tôi gọi là sát thủ để giết dân Huế. Anh ta là cái người Huế sinh lên trưởng thành ở Huế, và chính anh là những người chỉ điểm cho bọn Cộng sản xâm lược đi kiếm từng nhà, tìm từng người, giết bằng cách đập búa, bằng cách bắn vào óc, bằng cách các thứ. Thì Hoàng Phủ Ngọc Tường và một số người nữa là những tên tội đồ của dân Huế cho đến ngày hôm nay, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do ông Trần Quang Dục và Nam Anh phụ trách, và chúng tôi đang nói về cái cuộc chiến của Mậu Thân năm 1968 tại Huế, nơi mà như ông vừa nói là những cái mồ chôn tập thể của những người dân vô tội cũng như bao nhiêu chiến sĩ đã đổ máu ra để mà giành lại những cái sự an bình cho những người dân Huế. Xin một dân một nén hương long gửi đến cho tất cả những chiến sĩ và cũng như tất cả những nạn nhân của Tết Mậu Thân.
Sau cái Tết Mậu Thân á, thì mỗi lần về sau tôi lên làm đại đội trưởng á, có dịp đi về Huế, có những cái buổi chiều hay buổi chiều, ngày mà tôi lên Huế chơi đó, thì tôi nhớ lại câu thơ của Hàn Mặc Tử nói về Huế. Tôi buồn, tôi tức quá, tôi bảo phải xem nó đẹp có đúng như ông ta biết hay không, hay là nhà thơ thì thấy một mà tả lên 10. Thì hai câu thơ của Hàn Mặc Tử là như thế này: sao anh không về thăm thôn vị, nhìn nắng hàng cao nắng mới lên. Tôi dựng cái xe jeep lại, tôi nhìn, quả thật nó đứng là một bức tranh vô cùng tuyệt đẹp mà Thượng Đế đã dành cho dân Huế. Và chiếc cầu Trường Tiền,
dạ vâng,
khi mình nhìn một cái nhịp nó gãy như vậy đó, thì mình thấy tất cả những cái gì mà gọi là cái chế độ mà đổ đá của Việt Cộng đã gây ra cho dân Huế. Thì dân Huế muốn gì đi nữa thì dân Huế phải nhớ rằng những người lính luôn luôn ở cạnh Huế trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Mặc dù trước đó thì đã có những cái trường hợp mà dân Huế mang bàn thờ xuống đường và thủy quân lục chiến lại phải đi dọn bàn thờ, nhưng mà đến khi mà dân Huế gặp những cái gọi là quốc nạn Mậu Thân đó, thì những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã đứng cùng với Huế và đã đưa Huế trở về. Ngày hôm nay đánh dấu 50 năm cái ngày thảm sát Mậu Thân tại Huế, thì với tư cách là người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, với tư cách là một người lính thủy quân lục chiến, tôi chỉ mong tất cả những con dân của Huế hãy nghĩ rằng bọn Cộng sản nó còn đó, thì Huế không thể nào có những ngày thơ mộng như trước năm 75 được. Và muốn có thơ mộng, muốn Huế trở về với Huế và với những kỷ niệm của con dân của Huế dành cho Huế, thì xin dân Huế hãy làm cách nào cùng với toàn dân đứng dậy. Tại vì ông Nguyễn Trãi có viết một câu là: quốc gia có khi thịnh khi suy, nhưng anh hùng hào kiệt khi nào cũng có cả. Thì tôi mong rằng những anh hùng hào kiệt của xứ Thần Kinh sẽ đứng dậy để làm một cuộc cách mạng, làm sao cái chữ Cộng sản biến mất trên xứ Thần Kinh. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ông Trần Quang Duật đã đến trong chương trình hôm nay và đã cho chúng ta biết được những sự thật. Chính ông là người cũng đã trong cái trận chiến Mậu Thân tại Huế. Một lần nữa, vì thời gian đã hết nên Nam Anh phải đành chia tay cùng ông Trần Quang Duật. Nhưng mà Nam Anh nghĩ rằng có lẽ là trong chương trình kỳ tới ông sẽ nói chi tiết hơn về cái trận chiến Mậu Thân 68 này. Xin một kính chào tạm biệt và xin hẹn trong chương trình kỳ tới ạ.
Vâng, xin kính chào Nam Anh, kính chào tiến sĩ Hồ Văn Diễn. Và chuyện về Huế thì còn nhiều lắm, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu. Chúng tôi sẽ cố gắng để nhớ lại được những cái gì để trình bày đến quý vị thấy cái sự tại sao gọi là thảm sát. Cũng tại từ Huế này mà chúng ta đã mất miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Thì Walter Cronkite đứng trước Huế nói rằng cuộc chiến này không thắng được, và đã làm đảo lộn tình hình quân sự. Chúng ta đang thắng, và từ từ Walter Cronkite, một anchor của đài truyền hình Mỹ, nói một câu rất là vô trách nhiệm, làm cho lôi kéo toàn dân Mỹ, cuộc phản chiến ở Mỹ ngày một rộng lớn lên. Thì từ Huế chúng ta đã mất cả miền Nam, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt ông Trần Quang Duật nơi đây và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin chào Nam Anh, xin chào quý chiến hữu cũng như quý khán giả của đài phát thanh Hoa Thành Đốn. Xin thân chào.